Đức Phật so sánh giữa người trí và người ngu, người mê. Người mê á thì trọng thân mạng hơn huệ mạng, nên thường bám theo ngũ dục lạc. Trọng thân mạng này là trọng cái thân này nè, cái thân này mình trọng nó, mình cho nó ăn, nó ngủ, nó chơi, nó hưởng thụ. Nhưng mà ít bữa cuối cùng mà nó đem đâu? Đem trộn đất. Thấy chưa? Còn cái huệ mạng á là cái tánh giác biết á. Tánh giác biết nó nằm từ đầu tới cuối nè, mình có một cái kêu là cái pháp thân luôn. Khi mà quý vị an trú trong cái tánh giác biết là quý vị có một cái thân thứ hai mà nó trong như pha lê vậy đó. Nó không có hình sắc, nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà lúc nào nó cũng có, mà nó rất là tỉnh táo, mà nó không có đau khổ gì hết. Có mấy vị thấy mấy vị có một cái thân đó không, kêu là pháp thân đó, cái pháp thân ở trong mình đó quý vị. Nó cũng cái lỗ tai, nó cũng cái biết cái lỗ tai, con mắt nó có biết con mắt, nó đủ hết từ trên dưới, nhưng mà nó là một cái pháp thân. Nó giống như điện vậy đó, nó giống như điện này là mình nó không thấy, mình không thấy cái pháp thân của mình. Nhưng mà giống như điện kia, nó vô bóng đèn để tỏ ra ánh sáng liền. Cái điện này nó vô cái lò, nó tỏ ra nó đóng liền. Nó vô cái quạt, nó quạt mát liền. Nhưng mà mình không thấy được điện, có phải không? Mình đâu thấy được điện, nhưng mà nó có cái diệu dụng rất là lớn. Cũng như cái tánh giác biết của mình này, mình không thấy, mình chỉ thấy cái thân mình thôi, mình thấy con mắt mình thôi. Nhưng mà cái tánh giác biết của mình, nó là biết, mình giận, nó biết mình giận mà, thấy không? Cho nên nó không có, nhưng mà nó tỏ ra trên mắt tay mũi lưỡi thôi. Mình cũng có cái thằng thứ hai giống gì mà mình không chịu nâng vô. Cho nên nó người tu hành nó trọng cái huệ mạng này nè. Còn người trí thì trọng cái huệ mạng hơn cái thân mạng vô thường, nên lo học đạo tu hành để mà ăn trú vô cái tạ huệ mạng. Ăn trú cái huệ mạng thì mới thành Phật. Còn ăn trú cái thân mạng này thì chịu theo mà tài sắc danh thực thì cho nó ăn, cuối cùng rồi sao, nó cho quẹt trộn đất luôn, hoặc là đem thiêu thiêu còn cái hũ, không hiểu thành tro không đổ với biển còn hết, thấy không? Sau này còn lại tiếng thô cũng là tiếng túi không, thấy không? Người ta nhắc rồi đời, cái miệng đời người ta nhắc là bà đó tốt, bà đó là đạo đức, còn bà đó dữ quá này nọ, ta nhắc hoài. Cho nên mình tội gì, mình người tu mình phải trọng cái nào đáng á. Còn này nè, người mê á là trọng địa vị danh vọng phù du hơn cái nhân cách đạo đức, nên thường bị lừa dối. Cho nên họ trọng cái danh dự địa vị nè, cho nên họ bị người ta gạt. Còn mình người tu á thì mình trọng cái nhân cách đạo đức hơn tiền tài danh vọng phù du, nên không có mê đắm danh lợi. Mình chỉ lo tu hành thôi. Người ta cho mình danh thời gian à, có những người ta nổi danh biết nhiêu lâu mà ta cũng thời gian nó quên hết trơn rồi, cái gì nó trôi theo thời gian, nó không còn. Tiền tài danh vọng là phù du ảo mộng mà, phải không? Còn người mê á thì trọng sự hưởng thụ vinh hoa phú quý hiện đời hơn sự giải thoát tâm linh, nên ta hồ làm ác để mà được cái vinh hoa phú quý nè, và không có sợ nhân quả gì hết. Người mê á họ thích hưởng thụ vinh hoa phú quý, có tiền đi du lịch để làm cái gì đó, hưởng thụ giàu sang, rồi đeo hột sòn này nhóc hết, đeo cho 100 cái hột sòn mấy bữa nó cũng già, phải không? Rồi nó cũng bệnh rồi, mấy gì mà đeo vô nó hết bệnh cũng nói gì. Thử cái bà nào ung thư nó đeo 100 xị tiền vàng vô cũng vậy, nó cũng ung mà, phải không? Nó ung là nó ung chứ làm sao được. Cái ung thư vậy mà tu á, định cái tâm lại, ăn chay niệm Phật định cái tâm lại, thì trì chú để cho cái tâm nó định lại, thì bắt đầu cái máu huyết của mình nó không có chạy lộn xộn, bắt đầu nó điều hòa lại, nó hết bệnh. Có nhiều người, cô có thằng em bà con mới qua phân ra, sư cô cho con xin 4 triệu không kỳ, em con đi mổ ở trong thận của con cục độc mấy bự bự nè, chứ không có bắn ra được. Cái cô gửi về 4 triệu. Tới hồi bữa hôm qua kia đám dỗ tới nhà cô ăn, cái cô đúng 12 giờ bệnh, cô gọi về cô gặp nó hỏi sao em đi mổ chưa, nó tự nhiên em hết rồi chị. Nó kêu một chị nữa hỏi sao em chị chút đại bi đó. Em chị một ngày 50 biết đại bi, em chị một tháng trời, bây giờ cái em vô em vô Sài Gòn em đưa cái giấy đi mổ, nó sôi đàn nó không thấy cục nào hết trơn, nó kêu gì vậy? Cái tâm nó định á, cái tâm nó định rồi cái máu huyết nó điều hòa lại. Hồi mấy bữa mình giận ngu si, mình giận dỗi, mình nó co rút cái ba nè, rồi cái máu huyết rồi nó bị ứng động, nó ngừng 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 ở trong trong lòng, mà nó ngừng nhiều chỗ quá nó gây tư. Bây giờ ấy, bình bản thì chú lại cái bắt đầu nó đều ha, trôi luôn. Nó nói trời cục độc nó lấy bự, mà sao nó này cái mấy bác sĩ nói ủa nó mất tiêu, nó đâu có mỏi đâu. Hay thiệt nha, hay á. Tu á, tu ăn chay niệm Phật cái tâm bình thản nè, không sợ hết trơn. Còn người người á, trí á, của mình á là sao? Trọng con đường thoát khỏi luân hồi hơn dấn thân theo ngũ dục lạc đó. Rồi người ngu này muốn mình tâm minh xảo trá thụ lợi hơn là an trụ tệ giác tự tại giải thoát. Còn người trí trọng luật nhân quả nên luôn tạo nhân lành và không bám theo tâm thức tạo nghiệp. Thấy chưa? Cho nên người ngu, giữa người ngu và người trí thì người ngu, người mê nó khác và người trí nó khác. Vậy ta nói có tài người đời họ làm được những cái địa vị danh vọng mà hơn người đời họ, nó không có tài, mà nó không có tài. Có cái ông kia nó cười lắm, ông có thằng trai, ông nói con xách cái chai đi mua cho ba chai rượu. Cái thằng con mấy à, thằng con á nó cái sừng nó nói nó là người có tài mà, tài trí thông minh đó, con cái gì con không biết á, chơi với bạn bè con cái gì con hơn đó ba, con có tài. Con có tài với ba, tại ba không biết cái đó. Cái ông nhà này ông mới thấy gì, ông biểu mày rét cái chai rượu đi mua tao chai rượu đi. Cái nó biểu tao ba đưa tiền con mua rượu. Ông nói á, mày không có tiền mày mua được rượu mới là tài chứ. Mày á, tao đưa cái chai cho mày thôi mà mày không có tiền mà làm sao mày mua được rượu gì cho ba mà mày mà có tài á. Bắt đầu ông xách cái chai đi, xin đi đã tiếng hồ sao ông xách cái chai về, nó suy nghĩ á, nó suy nghĩ gì mới xách chai về, nó đưa cho ông cái chai, ông nói chứ ủa sao mày không có mua rượu cho tao gì, rượu đâu tao uống. Ông nếu mà trong chai không có rượu mà ba uống được mà có tài chứ. Không có rượu trong chai mà uống được nó tài, còn không tiền mà đi mua đồ là cũng có tài. Cho nên là con mà nó chơi là cao luôn, hai người đều có tài là sợ chát chứ. Vô lắm. Làm cái ông này không có rượu uống được có tài đó. Ông, nếu mà ông nói ông không có tài thì ông la nó cho nên em làm tin luôn, không có rượu mà ông uống được, ông la không uống được cho ông có tài. Bây giờ mình học cái bài thứ hai là Si Mê Công Chúa nha. Đây, cái bài câu chuyện số 76 là Si Mê Công Chúa. Cái câu chuyện số 76 này bây giờ cô đọc nha quý vị. Thở xưa có gã thanh niên ở vùng nông thôn, tính tình chất phác thật thà, quanh năm cần cù cày sâu cuốc bẩm nên trở thành người khá giả. Ông này nè, cuộc sống của hắn trôi qua bình yên, nhưng ở đời khi người ta đầy đủ vật chất thì sinh thói hư xấu. Gã thanh niên này có đầy đủ cơm ăn áo mặc nhà ở nên nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ông này á, ổng là nông dân, nhưng mà sau này ổng cày sâu cuốc bẩm rồi thì ổng cũng làm ăn hơi khá giả chút đó. Khi mà ổng làm ăn khá giả thì ổng lại muốn nghĩ lên ổng kiếm vợ đó. Đó. Nhưng hắn nhìn kỹ trong thôn chẳng có cô gái nào hợp ý, mặc dù hắn chưa đạt được giàu sang nổi tiếng mấy, nhưng mà cuộc sống cũng yên ổn, an cư lạc nghiệp vậy. Nhưng mà mấy cô gái trong trong làng này ông nào ổng chê hết á, không có tốt, không có đẹp á, ổng mê đẹp hơn. Gã thanh niên quanh quẩn trong thôn đã lâu nên đi nơi khác để thư giãn tâm hồn, ngắm nhìn phong cảnh mọi nơi. Một hôm hắn đi đến thành phố, ông ra thành phố chơi đó. Khi đi ngang qua hoàng cung, hắn chợt thấy công chúa dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Hắn bị sắc đẹp của công chúa cuốn hút, quên mất thân phận của mình là ai. Hắn đứng ngơ ngẩn hồi lâu. Công công chúa đi rồi hắn mới chợt tỉnh. Tuy hắn đã trở về làng quê, nhưng ngày đêm hắn mơ tưởng đến hình ảnh công chúa đang hiện diện trước mặt. Từ đó hắn luôn dịch mộng đẹp ái tình. Ông này ông nhớ công chúa đó, nhớ công chúa. Trước đây khi chưa gặp được công chúa, hắn vui thích sống cảnh đồng ruộng vui mừng khi lúa được mùa. Sau thấy được công chúa, sau khi họ nó thấy được công chúa thì ông ta không có thích thú gì nữa. Công việc đồng áng hắn cũng bỏ qua, hắn không mắm mà còn mà thiết tha gì đến công việc đồng áng hết á. Suốt ngày hắn chỉ nhớ đến công chúa là niềm hạnh phúc của hắn. Nhưng hạnh phúc ảo tưởng làm sao đạt được. Ban ngày hắn nằm dài trên giường ngắm nhìn bức tranh trên tường, giống như công chúa đang mỉm cười với hắn vậy. Ban đêm thì hắn nằm bỗng thấy hắn cùng công chúa chạy nhảy vui đùa. Vì thế làm cho hắn lúc nào cũng dệt mộng đẹp cuộc sống vinh hoa phú quý bên người vợ hiền như vậy. Khi con người đang sống trong cơn mộng ái tình thì không phân biệt sự sang hèn, huống gì hắn là một người si tình đơn phương. Đối tượng hắn nghĩ đến là một công chúa con nhà hoàng tộc, còn hắn là chỉ là một nông dân cày sâu cuốc bẩn nghèo cùng. Do đó sức khỏe của hắn ngày càng tiều tụy, luôn sống trong mộng đẹp ái tình. Hắn hạnh phúc hay đau khổ cũng chưa ai biết rõ. Có người thấy hắn đau khổ quá liền đến nói với hắn là: anh đừng có si mê như vậy chứ, phải biết thân phận của mình là ai. Nếu anh thích cô nào ở trong thôn á, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng may mối cho anh. Còn công chúa thì anh không có yêu được đâu. Anh mà nhớ đến công chúa thì anh chỉ cuồng si ảo tưởng như vậy mà thôi. Làm sao mà công chúa mà lấy anh nông dân được. Nhưng con người là một động vật rất kỳ lạ. Những thứ người ta không đạt được thì càng muốn chiếm hữu. Kết quả hắn mắc bệnh thất tình và nằm ly bì một chỗ. Thấy ông này nè. Một hôm những người bạn thân họp lại để bàn bạc tìm cách cứu bệnh cho hắn. Thì có một người nói là: đây là cái tâm bệnh nè, thầy thuốc đành bó tay thôi. Đó, nó là cái tâm bệnh mà làm sao mà trị được. Cuối cùng họ muốn thống nhất ý kiến với anh là: chúng tôi đã cử người đến hoàng cung bàn chuyện cầu hôn công chúa cho anh bằng lòng công chúa rồi, và công chúa đã bằng lòng với anh. Chỉ là công chúa còn đi học, nàng bảo anh hãy giữ sức khỏe dài 3 năm sau mới tính chuyện cưới hỏi. Mấy ông này giả bộ vậy đó, nói giọng vậy đó để cho ông yên tâm đó. Thì lúc nào khi mà ông nghe vậy rồi, ông bắt đầu hết bệnh. Ông cảm ơn các bạn nhiều lắm, mặc dù vậy chứ tôi không thể gặp mặt công chúa, nhưng mà miễn mà nàng đã đồng ý thôi, 3 năm sau ấy tôi là tôi vui rồi. Rồi từ đó thì sao á, ông hết bệnh là ông gì, ông có cái niềm hy vọng á, si mê mà có cái niềm hy vọng. Giờ mình dở cái này ra mình học nha. À dở đâu, đại ý câu chuyện là si mê công chúa. Câu chuyện này Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết nên tự biết rõ tâm phận của mình là ai, rồi mình về mí mong cầu những cái gì thích hợp, không nên mong cầu những gì sai dời. Mà mong cầu sai dời thì mình đi khổ thôi đó. Giống như cái mình ấy, cái tâm phận mình học ít, hoặc là mình bình dân thì mình chỉ mong cầu mình đi chơi meo bệnh, mình ít tiền mình mong cầu đi tách mai nha rồi chơi thôi. Cái mình đã không có tiền mà mình mong cầu là đi Đài Loan, đi Mỹ rồi không, cái mình cứ cắt móc hoài mình buồn phải không, tùy theo kêu là liệu con gấp mắm á, nói vậy đó. Chứ mình đừng có mong cầu cao xa, Phật nói vậy. Có nhiều người họ mong cầu cao xa mà không biết họ là ai hết. Thì Đức Phật muốn dạy rằng ai cũng có hy vọng về tương lai hết. Mình có hy vọng tương lai không? Có, chứ mình muốn thành Phật mà, phải không? Mình muốn có cuộc sống giải thoát, mình không có muốn cuộc sống đau khổ mà. Cho nên ai cũng có hy vọng tương lai. Nhưng những cái điều mong ước phải phù hợp với mình thì mới có niềm vui được. Cái mình hy vọng cao á, kêu là trèo cao cái nặng đó, phải không? Mình hy vọng cao. Mới như con của mình vậy, con của mình thì nó học vừa thôi, thì mình cũng màu đầu cho nó học về tới ra làm thầy giáo hay làm y tá rồi thôi. Con của mình học dở, chán nó học nó bỏ, mình muốn cho làm bác sĩ kỹ sư được không, rồi mình giận lên mình buồn lên, đâu có phải đâu, tùy phải không. Đứa nào nó học được thì nó có học, mà con của mình nó học bình thường thì mình cũng cần bình thường thôi, nghĩa là mình vừa phải thôi. Mình chỉ mong cầu những cái điều vừa thôi, mình không có mong cầu cao sang quá làm chi. Phật nói cái người tự trọng là người biết rõ thân phận, tài năng, học vấn, đạo đức của mình. Mỗi khi muốn làm gì mình biết tự trọng này. Mình phải biết mình là ai, học vấn mình tới đâu, tiền bạc mình, nhà cửa mình sao, gia đình mình sao. Cho mình mong cầu những cái ít thôi. Mua xe thì cũng mua chiếc xe thì mười mấy ngàn đủ rồi, chứ mình đã không có tiền mà mua xe tới 40-50 ngàn rồi trả góp khổ phải không. Rồi mình đã không có tiền mình làm ăn á, ba hồi làm ăn bây giờ á, ba hồi có ba hồi không, chứ đâu phải làm được hoài. Mình mua mình dây tiền mua nhà, mình mua cái nhà tới 1.5 triệu rồi tới hồi mình trả bán mười mấy ngàn, mấy bữa thì nằm ngủ. Bây giờ á, mỗi tháng trả 10 ngàn 8 ngàn ngủ không được, thấy tiền không, đi ăn cơm cũng thấy tiền, rồi đi ngủ cũng thấy tiền, rửa mặt cũng thấy tiền, mà bán tới 50 ngàn nữa. Thấy khổ phải không? Té ra mấy người đó bị ai được? Tiền được. Tiền đó mà. Tiền là cái phương tiện để mình sống, chứ không phải nó là ông chủ của mình. Mình lấy tiền mình làm ông chủ của mình là mình chết liền. Hỏi nhớ làm sao biết ngày mai, hãng xưởng này nọ làm sao mình biết, phải không? Bây giờ thì làm được, tháng mình trả 10 ngàn, 5 ngàn được, nhưng mà ít bữa ngày mai thì sao? Thì tới hồi đó mình khổ sao, phải không? Cho nên mình đừng, mình phải biết đời bây giờ đâu phải làm ăn dễ đâu. Phải cái gì? Đức Phật nói nè, ái nhiễm và si tình là nguồn gốc của tâm bảo thủ và tạo ác tạo nghiệp đó. Nó là động lực dẫn vào con đường luân hồi sinh tử đó. Ái tình đó, tình cảm đó, nó dẫn vào con đường sinh tử. Bởi vì mình đã ái nhiễm, mình thương nơi nào, mình ái nhiễm người nào thì mình bảo thủ. Mà bảo thủ nó sanh ra một cái nghiệp lực, kêu là hủ, đó là nghiệp lực. Nó thuộc về 12 nhân duyên. Chúc cô giảng quý vị. Đức Phật nói khi đã đam mê thì bị mù quáng. Đã đam mê mù quáng, người đó là của mình, phải mình thương người đó rồi là người đó là của mình, người khác động tới được. Làm sao mà mình được? Hồi đó cái chồng cái vợ cũng vậy. Còn đầu đó của mình sao riết giờ 5-3 năm nữa thì không phải của mình, của bà kia. Không, của ông kia. Làm sao được? Rụng cái mấy bữa nó là chồng vợ tôi, con tôi nó ít bữa nó quay lưng lại. Tôi với bà đâu phải là duyên, là tình thương đâu. Thấy không? Chỉ tội nghiệp thôi. Còn tình thương, tình yêu là cái bà kia. Vậy? Nó nói vậy. Có nhiều bà ngộ lắm. Tại nó nói là cái tâm của nó vô thường mà. Cái tâm vô thường á, cho nên mình đừng có tin. Không tin ai đó, ngày nào tin ngày đấy. Không tin lâu. Chồng cũng vậy nữa, không tin lâu đâu. Chứ chắc đâu. Không có gì lâu á. Đây là khi đã đam mê thì bị mù quáng à. Cái Phật nói vậy, mù quáng lắm. Họ chỉ bám víu duy nhất cái đối tượng đang in trong tâm thức của họ thôi. Rất khó mà buông xả lắm. Khổ lắm. Một khi đang si mê thì lý trí không có. Cho nên nó tự tử quá trời nhiều ấy. Tự tử hoài trên internet. Tự tử chết rồi, đâm nhau chết rồi, ô nhiều. Cái thằng kia nó giết nhỏ kia chết rồi, nó sẽ giết theo, nhưng mà nó đâm hoài nó không chết. Tại không có sức. Rồi cuối cùng nó, cuối cùng nó sống, rồi con nhỏ kia nó cũng giết con, nó chết trước rồi để nó giết sau. Nhưng mà nó giết con chết rồi tới hồi nó cổ nó không đứt. Tại đau á, thì nó cũng sống mà. Cho nên nhiều lắm cái gì. Nhiều lắm, nhiều thảm cảnh. Nhiều thảm cảnh. Cho nên nó mù quáng á. Bây giờ có chỉ con đường sanh tử luân hồi cho mấy vị nè. Ghê lắm. Cái 12 nhân duyên này là con đường sanh tử luân hồi nè. Đức Phật chỉ với mình á. À, hồi xưa á, mình đang á, là tấn giác rồi thôi. Đụng một cái á, mình gặp một cái gì đó mà mình không có tỉnh thức. Bắt đầu mình tạo nghiệp. Tạo nghiệp bắt đầu mình ái nhiễm. Si mê là nó ái nhiễm theo. Cho nên khi mà ái nhiễm bắt đầu đi vào con đường đầu thai nè, là cái thần thức của mình đi vào cái bào thai của mẹ gọi là danh sách, đang đông nè, đang đông bào thai gọi là danh sách. Danh sách là cái tên thôi chứ chưa có thấy đứa nhỏ gọi là danh sách. Rồi ấp trái đó cái bào thai này mới xanh, nó xanh ra mắt tay mũi lưỡi rồi đó, thân rồi đó, nó xanh kêu là lục nhập, nó bắt đầu nó xanh ra. Rồi khi mà mẹ đẻ ra thì nó xúc chạm với cuộc đời nè, nó kêu hoa hoa đó. Rồi lớn lên cái cảm thọ vô buồn mừng giận, gặp người này gặp người kia, nó bắt đầu nó cảm tình một cô nào đó, bắt đầu nó ái nhiễm. Khi mà ái nhiễm rồi nó đam mê, nó vô minh si mê và nó ái dục, nó muốn gần gũi, nó phụ thuộc người của nó. Khi mà nó ái nhiễm si mê một cái người nào nó là cái tình của nó rồi thì nó bảo thủ nè, nó muốn cho người khác động tới rồi à, cho nó bảo thủ, nó bám víu, nó khó buông ra. Có gì nó tự tử nó chết chứ nó không có dễ buông ra cái người này đâu. Mà khi nó đã bảo thủ, nó ôm ấp, nó đam mê rồi ấy, thì nó sẽ thành ra một cái khối tình rồi, một cái khối tình rồi, nó khó tan lắm, nó thành cái nghiệp lực, nó giận, nó có những cái động lực ham muốn nó làm sao nó cùng những người này đi rồi thôi. Nhưng mà lỡ có gì mà hai người này kết hợp với nhau, nó thành ái thủ hữu này nè, nó tạo ái nghiệp tiếp tục nè. Ở đây nó tạo nghiệp, nó đi đầu tay phải không, qua tới đây nó tạo cái nghiệp thứ hai nữa đi, nó tạo cái nghiệp mới, cái nghiệp thứ hai nó ái thủ hữu nữa, cái nó đi vào con đường đầu tay trở lại để nó gặp gỡ những cái nghiệp lực của nó nè. Rồi ra nó sanh ra làm con người, sanh thân mạng già rồi chết nè, tiếp tục luân hồi lão tử chết, chết xuống rồi bắt đầu nó đi đầu thai tiếp vô bụng mẹ nè, thấy không, cho nó đi dần. Nhưng mà cái động lực chính á là do ái thủ hữu, ái nhiễm bảo thủ bám víu khó buông và tạo thành một cái khối, kêu là cái nghiệp lực ở đây nó có một cái sức mạnh nó đẩy đi. Mà hãy có chữ ái này rồi thì phải đi vào con đường luân hồi thôi. Muốn á không có đi vào con đường luân hồi này, kiếp này rồi tới kiếp khác, kiếp này kiếp khác dòng dầu vậy, không có cái đầu mối. Cái này lúc ban đầu nó sanh ra cái đầu mối thứ hai, nó đi nữa nó sanh đầu mối thứ ba vậy đó. Nó sanh ra bên đây, nó đây, bên đây nó cũng, cái khúc này là cái khúc nhập bào thai, cái đây nó cũng có cái khúc này nhập bào thai đây. Thì nó có đi dòng vòng. Muốn nó dứt con đường này thì đừng có si mê ai hết trơn á. Mấy người tu hành cũng vậy, tu mà ái nhiễm với nhau rồi, bữa nó cũng đi vào con đường này, không bây giờ thành Phật.